Lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật thứ tư mùa chay, ngày 16 tháng 3, 2026. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta bước vào một tuần lễ mới. Dâng lên Chúa tất cả những chương trình, dự án của cá nhân, của cộng đoàn, của gia đình. Những kế hoạch, những việc chúng ta sẽ thực hiện trong tuần lễ mới này, dâng lên cho Chúa. Có những người khởi sự chỉ lo cho bản thân mình, mà không tin chắc chắn rằng từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Mến chúc anh chị em và các bạn một tuần lễ mới thật vui và bình an trong niềm tin thác và lòng thương xót Chúa. Bạn mà quay sang bắt tay chúc cho nhau một tuần lễ mới thật là vui, thật là bình an. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày thứ hai chúng ta nhớ đến những người thân yêu đã qua đời. Trong đó có ông bà, cha mẹ, những người thân của chúng ta. Dâng lên Chúa những hy sinh, nhất là những việc lành bác ái để cầu nguyện cho họ. Việc bác ái trong mùa chay là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất cho những người thân yêu đã qua đời, để họ mau được về hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót Chúa. Trên thiên đàng họ sẽ cầu nguyện lại cho chúng ta, những người đang sống ở trần thế. Đó là tín điều các thánh cùng thông công. Mời anh chị và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ hai sau Chúa Nhật thứ tư mùa chay. Bài đọc 1 trong sách ngôn sứ Isaiah chương 65, câu 17 đến câu 21.
Trích sách tiên tri Isaiah. Đây Thiên Chúa phán: Này ta tác tạo trời mới, đất mới. Người ta sẽ không còn nhớ lại dĩ vãng, và cũng sẽ không bận tâm đến dĩ vãng nữa. Nhưng các ngươi hãy hân hoan và nhảy mừng cho đến muôn đời trong các việc ta tác tạo. Vì đây, ta tác tạo một Jerusalem hân hoan và một dân tộc vui mừng. Ta sẽ hân hoan ở Jerusalem, sẽ vui mừng nơi dân ta, và từ đây, người ta sẽ không còn nghe tiếng khóc lóc và than vang nữa. Ở đó sẽ không còn trẻ nhỏ chết yểu, không còn người già chết sớm nữa. Vì người chết trăm tuổi cũng còn gọi là chết trẻ, người không sống đến trăm tuổi kể là bị chúc dự. Họ sẽ xây cất nhà cửa và cư ngụ ở đó, sẽ trồng nho và ăn trái nho. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh chị em và các bạn lặp lại câu đáp.
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con.
Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài vì đã thương cứu vớt, không để quân thủ đắc chi nhạo cười con. Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên, tường đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống.
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con.
Hỡi những kẻ tin chung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thanh danh Người. Người nổi giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, thương suốt cả đời. Lệ co rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo.
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con.
Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con. Lạy Chúa, xin phù trì nâng đỡ. Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu.
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Hãy tìm điều lành, chớ đừng tìm điều dữ, rồi anh em sẽ được sống và Chúa sẽ ở cùng anh em.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa. lạy Chúa Giêsu Kitô.
Mình sẽ mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 4 câu 43 đến câu 54. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, sau hai ngày lưu lại Samari, Đức Giêsu đi Galilê, chính người đã quả quyết ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. Khi người đến Galilê, dân chúng trong niềm miền đón tiếp người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì người làm tại Jerusalem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ. Vậy Đức Giêsu trở lại Cana miền Galilê, là nơi người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bấy giờ, có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Capharnaum. Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Galilê, ông tới gặp và xin người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. Đức Giêsu nói với ông: "Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu." Viên sĩ quan nói: "Thưa ngài, xin ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất." Đức Giêsu bảo: "Ông cứ về đi, còn ông sống." Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về. Ông còn đang đi xuống thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: "Hôm qua, vào lúc 1 giờ trưa thì cậu hết sốt." Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó Đức Giêsu đã nói với mình còn ông sống, nên ông và cả nhà đều tin. Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giêsu đã làm khi người từ miền Giu-đê đến miền Galilê. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, lời Chúa trong bài đọc một sách ngôn sứ Isaiah. Chúng ta nghe Chúa nói: "Thiên hạ sẽ vui mừng và luôn mãi hỷ hoan vì những gì chính ta sáng tạo." Thiên hạ sẽ vui mừng và hỷ hoan vì những gì chính Thiên Chúa sáng tạo. Có người ta ngày hôm nay, người ta phủ nhận Thiên Chúa, không cho rằng những gì mà ta đang có là do Thiên Chúa dựng nên. Người ta tin vào bàn tay con người, người ta tin vào trí tuệ nhân tạo, rồi người ta hãnh diện vì những gì mình có và những gì mình làm nên. Họ tưởng rằng những gì họ có là bởi bàn tay của họ, những gì họ có là do công khó của họ. Nhưng rồi thưa anh chị em và các bạn, chỉ một cơn gió thoảng qua, tất cả những gì họ chắt chiu, chắt bóp suốt cả cuộc đời, chỉ một cơn sóng thần đến, còn gì nữa không? Hết. Một cơn nước lũ kéo qua, tất cả tan biến hết. Rồi có người ta bảo là thay trời làm mưa. Làm được không? Cũng làm được cơn mưa nhân tạo nhưng mà chả ăn thua gì. Rõ ràng là bao nhiêu cơn cháy rừng. Cháy rừng có khi cả tuần, có khi cả tháng. Rồi máy bay thả biết bao nhiêu là hóa học đủ mọi thứ đến mà vẫn không cứu được. Rừng vẫn cháy. Rồi nếu mà là mưa nhân tạo thì có ngon là mưa nhân tạo để dập tắt rừng đi, làm nổi không? Không. Hồi đó tôi sang Úc vào lúc Noel. Sau khi rời giáo điểm tin mừng sang Úc ở Sydney giảng 1 tháng trời 30 ngày. Lúc đó rừng đang cháy, người ta làm đủ mọi cách, thì bên Mỹ qua cứu cũng không cứu nổi. Nước khác kéo đến không cứu được. Đêm Noel hôm đó thì tôi nói mọi người chúng ta cầu nguyện. Xin Chúa chỉ có một cơn mưa là dập tắt được rồi, không có cách nào khác. Rồi mọi người tha thiết cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Rồi một cơn mưa kéo đến một đêm, hôm sau tất cả những rừng đang cháy nghi ngút dập tắt hết, chỉ một cơn mưa. Chả tốn một đồng xu, chẳng tốn một chút công sức nào. Mọi người hôm đó mới nhận ra quyền năng lòng thương xót Chúa và hallelujah.
Cảm ơn Chúa.
Sau đó họ giữ tôi lại là đúng 30 ngày giảng ở Sydney. Rồi luôn luôn tôi nhắc đến là quyền năng lòng thương xót Chúa. thấy được công trình của Chúa, vui mừng hoan hỷ vì những gì Chúa sáng tạo, chứ không phải là hãnh diện kiêu căng vì những gì bàn tay con người làm nên. Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà Chúa không phòng giữ, uổng công người chân giữ ngày đêm. Ta thấy rõ ràng, mình làm hết sức, tập tành hết sức, có anh tập gym, to con tốt tướng, đến khoe với tôi, anh Long, cái này em 6 múi rồi, ngon lành lắm, mỗi ngày em tập 2 tiếng 6 múi, anh ráng tập đi. Tôi nói tập sao, chỉ tôi tập, mà thấy vất vả quá, không có tập nổi. Tháng sau, gõ cửa, không thấy mở, mở cửa sổ ra nhìn thì nằm gục đó rồi, tai biến. Đem đi thì qua cái giờ vàng, và bây giờ thì vẫn liệt một bên, đi khà khẹp, khà khẹp, khà khẹp. Công trình tập vất vả suốt bao nhiêu năm trời để có 6 múi. Bây giờ chẳng còn múi nào nữa, giờ nó bèo nhèo, không múi nào ra múi nào. Và thế anh chị em và các bạn, chúng ta thấy rõ, Chúa chỉ cần một cơn gió thoảng qua thôi, đi hết tất cả. Vậy mà con người ta cứ hãnh diện vì những gì mình có. Lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở mình phải vui mừng hoan hỷ vì những gì chính Chúa sáng tạo, những gì Chúa ban cho, chứ không phải hãnh diện vì những gì bàn tay mình làm nên. Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Cứ ngồi đi, từ sáng tối đem nấu đá thành cơm đi. Cố gắng lên nhá con. Nha, cố gắng nha. Thành chưa? Rồi cố gắng mai làm tiếp, cứ vậy, sức người mà sỏi đá cũng thành cơm. Thành chưa?
Chưa.
Đói chưa?
Đói.
Thưa anh chị em là như vậy. Cho nên mình được cái gì, mình có cái gì thì mình tạ ơn Chúa vì đó là Chúa ban cho mình. Chúa ban cho mình. Chẳng có hay ho gì hơn người khác đâu. Vẫn bảo hay không bằng hên. Người ta vẫn bảo hay không bằng hên. Cái hên đó là gì? Hơn đó là ơn Chúa ban. Thế đó là ơn Chúa ban. Cũng ra trường đó, nhưng mà người bác sĩ này thì được nhiều người biết đến và chữa gọi là mát tay. Cùng trường, cùng thầy, hết tất cả đâu khác gì nhau. Mà đâu phải bác sĩ nào cũng chữa giống bác sĩ nào đâu, phải không? Cũng bằng đó anh em học chung với nhau, chúng tôi học chung lớp với nhau. 200 anh em ra trường, linh mục. Nhưng mà đâu phải linh mục nào cũng giống như linh mục nào. Ai cũng giảng mà được người khác đón nhận đâu, đâu có dễ. Ơn Chúa ban thôi. Chứ không phải do khéo léo. Có những người thì học đủ mọi nghệ thuật, nói trước quần chúng, rồi học cả tiến sĩ tâm lý đủ thứ. Nhưng mà lúc mà giảng thì bảo sao cha này tiến sĩ tâm lý mà cha giảng chẳng thấy tâm lý gì cả, buồn ngủ quá. Thì sao? Bạn kinh nghiệm về đó phải không? Phải không? Và có một điều như thế này. Tôi đọc tới đây tôi thấy thú vị ở chỗ là vì dân ta, ta sẽ nhảy mừng. Chúa nói vì dân ta, ta sẽ nhảy mừng. Mà dân ta nó có ra cái gì đâu. Dân ta mà Chúa nói là một cái dân mà cứng đầu, cứng cổ. Dân mà nó là nó đắp tai ngảnh mặt làm ngơ, nó chả chịu nghe Chúa gì cả. Dân mà Chúa phải nói dân ta ơi, dân ta ơi, ta đã làm gì cho ngươi, ta đã làm phiền chi ngươi, hãy trả lời ta đi. Phải chăng vì ta dẫn đưa ngươi qua sa mạc 40 năm trường, cho ngươi ăn manna và đưa ngươi vào đất hứa, mà ngươi lấy đòng đâm thâu, treo Chúa trên thập giá, làm tình làm tội Chúa đủ thứ. Dân ta ơi, ta đã làm gì cho ngươi mà ngươi đối xử với ta tệ như thế? Ấy vậy mà ở đây Chúa lại bảo ta hoan hỷ nhảy mừng vì dân ta. Chúa hoan hỷ, Chúa nhảy mừng vì những đứa con tội lỗi như chúng ta đây này, thưa anh chị em. Chúa hoan hỷ, Chúa nhảy mừng vì một con người chẳng ra cái gì như tôi đây mà Chúa lại gọi đi trao cho sứ mạng là loan truyền lòng thương xót Chúa. Chúa hoan hỷ, Chúa nhảy mừng vì tôi, vì anh, vì chị, vì em, vì mỗi một người chúng ta. Hãy thử nghĩ coi, đó là lòng thương xót. Lòng thương xót là tôi hoan hỷ, tôi vì nhảy mừng ngay cả khi nó không xứng đáng được thương xót. Ngay cả khi nó chẳng ra cái gì. mà vì Chúa tạo dựng nên tôi, cho nên Chúa hoan hỉ, Chúa vui mừng vì tôi. Vậy thì việc của tôi còn lại là tôi hãy sống làm sao để xứng đáng với cái niềm tín thác mà Chúa đặt nơi tôi. Ta vẫn nói với Chúa, lại Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Có bao giờ nghĩ ngược lại Chúa tín thác vào bạn không? Đó. Chúa dám trao phó cho bạn cả sinh mạng của Ngài, chết trên thập giá vì bạn không? Và Chúa vui mừng, Chúa nhảy mừng vì bạn. Bạn có là cái gì mà Chúa nhảy mừng? Hai người yêu nhau nói, vì em thế này, em thế khác, cho nên gặp anh thì em cảm thấy vui mừng, hoan hỉ vì em xứng đáng với tình yêu. Có bao giờ mà gặp một đứa nó không ra cái gì, hai đứa yêu nhau rồi nó phản bội mình, rồi nó đi theo đứa khác mà, em ơi anh hoan hỉ vui mừng gặp lại em vì em đã phản bội anh. Có không? Chó đó lòn bắt xít thì chứ. Có. Ở đó mà có. Cho nên tôi cứ suy nghĩ mà Chúa nói, không phải Chúa nói vui, mà Chúa nói thật. Nơi người hoàn toàn chỉ có sự thật, không hề có sự dối trá trong đó. Không hề nói đãi bôi, không hề nói để lấy lòng. Ta nhiều khi ta nói lấy lòng thôi. Giêsu gặp em anh thấy vui lắm, mà thực sự mà không gặp em anh vui hơn. Phiền toái. Không phải ngon lành gì đâu. Nó nói vậy, nhưng mà Chúa không phải nói vậy, mà thật lòng. Ta hoan hỉ vì dân ta nhảy mừng. Trên mùa chay mà chúng ta thấy được điều đó, mình thấy nó vui biết chừng nào. Vì thế mà ngày Chủ nhật 22 tháng 3 sắp tới, Chủ nhật thứ 5 mùa chay, chúng tôi thực hiện một đêm diễn nguyện ca vũ nhạc kịch mùa chay với chủ đề là Đổi đời thôi. Anh chị em đến đấy sẽ thấy là mùa sau cha chọn mùa chay mà toàn những bài hát vui, bài hát dịch. Em ơi 60 năm, em ơi 80 năm, 100 năm cuộc đời. Rồi là đừng tưởng, rồi thôi kệ đi, rồi vội chi, rồi bài cái gì, cho tôi ly cà phê đá, vân vân. Những bài hát mà rất đời, nhưng mà hát đi hát lại tôi thấy những lời, những cái ý ở trong những bài hát đó rất hay. Triết lý hiện sinh cho chúng ta một cái nhìn tích cực hơn, một cái nhìn lạc quan hơn, một cái cách sống mà đúng là phải đổi đời, đổi cái suy nghĩ, đổi cái hành động, đổi lời nói. Khi mình suy nghĩ rằng thấy Chúa yêu thương mình, khi mình đổi cái suy nghĩ của mình đi, vì nghĩ rằng là chỉ có mình tín thác vào Chúa, bây giờ đổi cái suy nghĩ là Chúa tín thác vào mình, Chúa tin tưởng, cho nên Chúa mới hoan hỉ, Chúa nhảy mừng vì mình. Chúa trao phó chính con của Ngài cho mình, này là mình Thầy, hãy nhận lấy mà ăn. Chúa trao phó chính mạng sống cho mình, này cầm lấy đi mà ăn lấy đi. Bạn có dám, nãy tôi thấy cô kia đưa có 2 đô mà bạn thấy mắt cứ sáng lên như đèn ô tô. Cô bảo không, 2 đô chưa thôi gì, còn gấp 10 lần như thế là bao nhiêu đô? 200 đô, dám trao cho nó 200 đô để nó mua 10 ổ bánh mì, dám không? Mình dám không? Ấy vậy mà Chúa không những là 200 đô mà trao chính mạng sống của Ngài cho mình, trao chính cuộc sống của Ngài. Đây là mình Thầy đây nè, thân xác và linh hồn Thầy, hãy nhận lấy mà ăn đi. Bạn thấy có phải Chúa tín thác vào mình không? Có đúng không? Chúa trao cho mình, trao cho ai cái gì là tín thác vào người đó gì nữa. Đây là cả vũ trụ này ta trao cho con, đó con làm chủ vũ trụ này đi. Chúa nói với Adam, cho con người làm chủ cái vũ trụ thế giới này, và Chúa dựng nên, Chúa thấy mọi sự đều tốt đẹp, và Chúa dựng nên con người và cho con người làm chủ vũ trụ đây. Rất tiếc là nó không biết dùng cho đúng rồi mới sinh tội ra như thế ấy chứ. Mà vẫn còn tín thác vào nó đã làm bể một lần rồi, vẫn lại tiếp tục trao hơn cả cái vũ trụ này, là cho đấng tạo thành cái vũ trụ này là Chúa Giêsu, đấng nhiều lòng thương xót, trao cho mình. Hãy nhận lấy mà ăn đi. Hãy đến với ta, ai vất vả và gánh nặng, ta khao khát, ai ăn ta ở trong người đó. Chúa muốn ở trong ta. Ai đón nhận lời ta thì ta ở trong người đó, không những ta mà cha ta cũng đến và ở trong người ấy. Wow! Có phải Chúa tín thác vào mình không? Trước khi mình tín thác vào Chúa, Chúa đã tín thác vào mình rồi. Trước khi mình yêu Chúa, Chúa đã yêu mình rồi. Trước khi mình xứng đáng để Chúa yêu thì Chúa đã yêu mình rồi, Chúa mới làm cho mình nên xứng đáng. Vì mình đón nhận lòng tín thác của Chúa nơi mình cố gắng sống cho xứng đáng. Chứ không phải tôi xứng đáng rồi, Chúa mới rước đến đón nhận tôi. Cho nên khi mình rước lễ, mình nói lạy Chúa con. Trước khi rước lễ, đây Thiên Chúa phúc cho được mấy đến dự tiệc Thiên Chúa, lạy Chúa con. Chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. Con không xứng đáng. Mà con không xứng đáng, Chúa vẫn cứ ngự mà. Cỡ nào Chúa cũng ngự mà. Chỗ nào Chúa cũng thương hết mà. Thì khi mình bị kẹt, là mình bị rối, mình chưa được xưng tội trước lễ thì chưa được thôi. Mà lòng mình khao khát thì Chúa vẫn cứ ngự mà. Thế đó không thì mình rước lễ thiêng liêng. Có khi rước lễ thiêng liêng mà lòng khao khát của mình nó còn cháy bỏng, còn hiệu nghiệm hơn cả mình rước lễ thật mà mình rước cho nó có lệ, rước cho thành thói quen. Và hôm nay, tin mừng cho chúng ta nghe một câu chuyện rất đời thường. Là một ông quan chức có đứa con bị bệnh nặng. Nghe tin Chúa Giêsu đến thì ông chạy đến xin Chúa cứu. Nghe quen không? Giống như chuyện của mỗi người chúng ta ngày hôm nay không? Ngày nào tôi cũng gặp đến chuyện này mà. Sáng 8 rưỡi đã thấy một số người đến rồi. Đến trưa 12 giờ lại thấy người ta đến rồi. Chiều lại 4 giờ lại thấy người ta đến rồi. Hầu hết là cha ơi, con nó đau. Cha ơi, chồng con bị liệt. Cha ơi, con gái con nó mới bị té xe. Toàn là những người ốm đau, bệnh tật, mù què, câm điếc gì đó kéo đến không. Riết rồi cứ thấy những người mà cứ lách tha lách thách mà cứ người ngáo ngáo bảo đấy khách cũng trả lòng. Chả thấy thằng đàng hoàng đi xa hơi ăn mặc lịch sự, vest tông với lại nước hoa thơm phức. Thì thấy những cờ nhắc cờ khờ kéo đến. Ngày hôm nay, bao nhiêu gia đình khó khăn. Tôi thấy có hai vấn đề người ta hay chạy đến là sức khỏe và tiền bạc. Trời thất nghiệp. Trời làm ăn thất bại. Trời tiệm nèo cái này ế quá. Trời mong còn được bán đất đai vì ngân hàng đang dí quá. Cứ tiền bạc và ung thư thời kỳ cuối rồi trời ơi. Mới phát hiện. Mà nó mới phát hiện nó cũng có cuối luôn rồi trời ơi. Nhiều lắm. Hai vấn đề mà tôi thấy họ đến và gặp suốt. Chúa Giêsu vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Dù đôi khi Chúa thử thách lòng tin của mình. Viên quan chức tin vào lời Chúa. Ông cứ về đi, con ông sống. Nếu gặp chúng ta có về không? Con sắp chết, đến xin cầu nguyện. Ông cứ về đi, con ông sống, về không? Con sống rồi con về. Nếu, alo, nó sao rồi? Nó khỏi rồi, dạ vâng, cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa, con về. Đúng không? Sao rồi, nó sao rồi? Vẫn đang ngáp, vẫn đang phòng cấp cứu. Chúa, nó vẫn đang phòng cấp cứu mà sao con về được Chúa? Đúng không? Có nhiều khi những người anh chị em đến đây cầu nguyện, tôi bảo, rồi mình tín thác rồi đi về đi. Rồi nhưng mà thưa cha ráng cầu nguyện, mà tôi còn ráng cầu nguyện, tôi không biết rồi sao nữa. Cho cố gắng cầu nguyện. Cầu nguyện mà ráng với cố gắng gì? Cầu nguyện với niềm tin thác chứ còn cố gắng ráng. Giống như là mình cứ như chuyện thế gian mà cứ năn nỉ ỉ ôi rồi giải quyết ấy. Không. Ông cứ về đi, còn ông sống. Ông không thấy ngày phép lạ, thấy chưa? Chưa. Nhưng mà ông tin và ông về, rồi ông thấy. Tin trước, rồi thấy sau. Tin trước rồi thấy sau. Mình thì thường thấy trước và tin sau. Cho nên mấy người mới bảo, thấy mới tin. À, gặp nhau cứ thấy mới tin à nha. Cái này làm ăn khá không? Mới trúng mánh đó. Thấy mới tin. Thấy thì cần gì tin? Phải không? Phải không thấy mới tin chứ. Còn nếu mà đã thấy thì còn phải là tin hay không tin nữa. Cho nên kết quả là ông được chữa lành. Và không những ông mà cả gia đình đều tin. Cho nên hành trình đức tin, con đường tín thác mà chúng ta đang đi, những người tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, đó là tin trước, thấy sau. Bao nhiêu lần ta muốn Chúa chữa ngay, làm ngay theo ý mình. Có những người đến xin cha khấn khẩn cấp, khấn còn khấn emergency. Khấn khẩn cấp. Tôi nói thì từ từ để tôi ra trước khi làm lễ. Tôi mặc áo lễ rồi tôi khấn. Rồi đi từ trong nhà sứ ra tới nhà hồng áo mặc, đang mặc áo lễ. Tí bà lại chạy hớt hả, bà chạy xuống dây cha cho con xin lại, con không khấn nữa. Bà sao vậy? Dạ thưa nha, chồng con nó chết rồi. Trời ơi. Anh chị em thấy không? Không giống như người ta đem tiền đi, người ta mua chuộc ấy. Tâm lý đi mua chuộc. Chúng ta muốn Chúa chữa ngay và làm ngay theo ý mình, nhưng Chúa lại mời ta tin trước đã. Khi ta cầu nguyện cho một người thân, chưa thấy gì thay đổi. Nhưng tôi nói, chính lòng tin và kiên nhẫn nơi cái người xin khấn đã là ơn rồi. Anh đến anh khấn cho bố anh được khỏi bệnh. Bố anh chưa khỏi bệnh, mà anh vẫn tin tưởng, anh vẫn cầu nguyện, vẫn phó thác, thì anh đã được ơn rồi. Đúng không? Rồi có những người bệnh họ đến họ xin tôi về, họ bệnh nặng hơn, mà họ vẫn tin vào Chúa, thì đó là ơn còn lớn hơn ơn chữa bệnh. Anh đến anh bệnh, rồi anh cầu, anh được khỏi, anh tin vào Chúa thì chuyện đó là bình thường quá. Thưa cha, con đến con cầu nguyện, con về con bệnh nặng hơn, nhưng mà con vẫn tín thác vào Chúa, Chúa có đường lối cho con. Cảm ơn cha đã cầu nguyện cho con. Tôi nói anh được ơn. Anh được ơn rồi. Ơn nó lớn hơn ơn anh về anh khỏi bệnh. Tại vì anh có khỏi bệnh nữa thì mai mốt anh cũng có bệnh không? Rồi anh có chết không? Nhưng mà anh không có vững niềm tin thì anh chết anh đâu được cứu. Còn đây, cho dù có bệnh nặng cỡ nào đi nữa, con vẫn tín thác vào Chúa thì anh đã được cứu phần linh hồn. Anh được chữa rồi. Phép lạ còn lớn hơn phép lạ chữa bệnh thân xác. Tôi nói rõ ràng như thế thưa anh chị em. Và nhiều người bây giờ họ sống như thế. Rồi sau đó Chúa thử thách họ, lòng tin họ vững mạnh thì đức tin cứu họ. Thưa cha, con vẫn sống tới bây giờ 10 năm rồi đó cha. Bác sĩ bảo có 6 tháng. Nhiều người đến bác sĩ bảo 6 tháng. Tôi nói bác sĩ ơi, đừng có nói như thế. Mình không phải là Thiên Chúa mà có quyền quyết định người ta là chỉ có 6 tháng nữa sống hoặc là 3 tuần nữa về cho ăn gì ăn. Không có. Đừng nói như thế làm cho người ta tuyệt vọng. Phải không? Cho dẫu người ta mai có chết thì cứ để cho người ta giữ một niềm hy vọng được bình an để họ ra đi bình an hay hơn nhiều chứ. Gia đình cũng đỡ đau khổ chứ. Còn gia đình mà cứ nhìn này sẽ tờ lịch còn có mỗi 2 tuần, sẽ thêm tờ lịch nó còn mấy ngày. Rồi sẽ tờ lịch nữa bác sĩ bảo. Người đó khổ mà cả gia đình cũng khổ đúng không? Tội gì phải nói như thế, tội gì phải làm như vậy mà mình có chắc chưa? À, bao nhiêu người 6 tháng mà tới 6 năm rồi đó. Mà có người thì bảo không sao đâu, về thấy có sao liền thì sao? Đúng không? Bảo an tâm rồi tôi thấy không có dấu triệu chứng gì nữa, ông về bình an. Về xong lăn ra đi luôn. Mình không biết được. Cho nên, Thánh Faustina viết trong nhật ký số 420 lời Chúa Giêsu nói như thế này. Linh hồn nào tín thác vào lòng thương xót của ta sẽ được tràn đầy ân sủng. Tín thác vào lòng thương xót của ta sẽ được tràn đầy ân sủng. Chúa Giêsu không chỉ chữa lành bệnh thân xác, mà còn chữa lành bệnh tâm hồn bằng lòng thương xót. Tin vào Chúa là mở cửa cho lòng thương xót ấy tràn vào lòng của ta và tràn vào gia đình và cộng đoàn của ta. Thí dụ như một bà mẹ. Tôi đã gặp một bà mẹ có đứa con nó nghiện ngập, nhiều năm không thay đổi gì. Thưa cha, 10 năm nay, 15 năm nay con vẫn kiên trì cầu nguyện cho đứa con của con. Và cuối cùng thì chính lòng tin của bà và tình thương của bà đặt nơi người con đã giúp con của bà quay trở về. Điều đó tôi chứng kiến rất là nhiều. Hay là một bạn trẻ thất nghiệp đến khấn, không phải là mở mắt ra để Chúa thả công việc xuống, nhưng mà Chúa ban cho người ấy có sự kiên trì, Chúa ban cho người ấy có sức mạnh, Chúa ban cho người ấy có sự khôn ngoan để cuối cùng tìm được một công việc tốt. Chứ đâu phải mình đến xin rồi Chúa bảo này, rồi đi về, cầm lấy việc làm đây. Vậy thì còn gì là tin? Phải thử thách coi mình có tin hay không chứ. Cho nên nếu mà Chúa ngay, nếu mà Chúa không chữa ngay, Chúa không ban ơn ngay cho mình, có phải là Chúa không thương không? À, có nhiều người như vậy. Trời, Chúa chẳng thương con gì cả, con cầu mãi chả được, nói ngay cầu Chúa không thương. Tôi nói, đó là Chúa đang thương, Chúa đang là cho mình cơ hội để lớn lên trong đức tin. Và có khi Chúa thương Chúa mới để như vậy, Chúa không ban cho mình như ý mình xin. Có bà chồng đau khấn, cầu nguyện cho chồng khỏi, khấn tới khi nuôi tôi bảo chắc chưa, rồi con chỉ xin cho chồng con khỏi rồi sao cũng được, con chấp nhận. Chồng nó vừa khỏi cái nó đi ăn chơi, Nó ốm thì đau ở nhà để vợ chăm. Còn nó khỏe thì nó đi cho con khác nó chăm. Hay là nó chăm con khác. Còn khốn nạn hơn. Sao gì bà muốn xin gì bà nói đi. Muốn cho khỏi hay không khỏi. Nó muốn cho nó nằm luôn. Bạn thấy rõ không ạ? Mình không biết được. Đừng có điều khiển Chúa theo ý mình. Cứ khấn rồi cứ làm cố vấn cho Chúa. Chúa phải chữa con ngay. Chữa lúc này, chữa ngay. Không để cho Chúa. Mà nếu mình dấu chỉ nào là mình thực sự tin là mình bình an, dù chưa thấy kết quả mà vẫn bình an, đó là dấu chỉ của lòng tin, đó là dấu chỉ của sự tín thác. Xin Chúa cho mỗi người luôn tín thác vào Chúa, để dù chưa thấy ngay, ta vẫn được sự bình an và lan tỏa bình an ấy đến cho mọi người.
Khi lòng chưa khiếp tội, sám hối cần con biết chân tình, biết thực lòng ăn năn. Bao nhiêu lần rồi đời con sống buông trôi, bao nhiêu lần rồi đời con sống lôi thôi, không niềm tiếc nuối. Xin Chúa cho con biết nhìn lại chính mình. Với bao điều bất chính để con sám hối thật tình. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín, để yêu Chúa trọn tình. Sám hối là làm ngay ngắn lại con đường trong tâm trí. Sám hối là xa lối gian tà để trở về nhà cha. Bao nhiêu tội đời làm hoen ố thân con, bao nhiêu lầm lạc làm che lấp tâm con, soi mòn cuộc sống. Xin Chúa dẫn đưa con về bên với Ngài, sống trong tình thân ai, niềm vui mãi mãi là Ngài. Chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tin, để yêu Chúa trọn tình. Gọi con khước từ những gì gây xa Chúa. Sám hối mời con sống thân tình với Ngài ở mọi nơi. Cho con trở thành người loan báo tin vui, hăng say dọn đường bằng vui sống yêu thương, đón chờ Chúa đến. Xin Chúa khơi động tâm lòng nhân thế này, biết quay về với Chúa, cùng chung ánh sáng ngàn đời. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đôi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tin, để yêu Chúa trọn tình. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đôi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tin, để yêu Chúa. Chẳng tình.